Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là cho một cái tận cùng. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Thường thường khi người ta nói cho đó là cho hết tất cả, nhưng mà nếu có nói là cho những cái tận cùng có nghĩa là cho mà không chừa lại cái nào hết đó. Nhưng mà bài pháp này lại bảo rằng cho một cái tận cùng, thì bây giờ trước hết là chúng ta tìm hiểu cho, khái niệm về cho như thế nào gọi là cho đúng nghĩa và như thế nào là cho sai. Còn nói đến tận cùng, mà tận cùng như thế nào? Đó là ý nghĩa mà chúng ta cần phải biết. Khi bước chân vào đạo, trên con đường tu học, những ai muốn có hạnh phúc thì đương nhiên chúng ta tìm về với đạo và thực tập đến với Phật, đến với đạo. Lời khuyên đầu tiên của Đức Phật luôn luôn vẫn là cho đi tất cả thì nó mới có hạnh phúc, tức là cho tất cả để mà được tất cả. Trong khi tâm lý thông thường ai cũng nghĩ phải thỏa mãn với những nhu cầu của mình, chúng ta phải có tất cả mọi thứ thì chúng ta mới hạnh phúc. Vì thế mà con người cứ khăng khăng bám vào những cái gì mà chúng ta đang có. Không những chỉ bám vào những cái mà chúng ta đang có mà còn có khuynh hướng ao ước chiếm hữu những cái mà chúng ta chưa có. Và như vậy, theo quan niệm của thế gian, người ta cho đó là cần thiết. Mà đương nhiên là cần thiết, bởi vì theo tiến hóa của xã hội, nếu chúng ta ngừng lại một chỗ nào đó, thì tức là chúng ta sẽ bị đào thải. Nhưng mà điều mà chúng tôi muốn nói với quý vị bây giờ và ở đây á, không có nghĩa là trần đi đà tiến hóa của xã hội, mà chúng tôi muốn nói đến những cái gì mà chúng ta có, hay là những cái gì mà chúng ta cần có. Đến một lúc nào đó chúng ta phải biết ngừng. Vấn đề quan trọng là chúng ta biết ngừng hay không biết ngừng thôi. Còn việc ước muốn, đương nhiên là tâm tư của con người ước muốn là bình thường. Ở đây chúng tôi nói rằng là những gì chúng ta ước muốn, những gì chưa có, nếu mà không có sự kiểm soát thì sự ước muốn đó nó tạo thêm vướng bận ở trong lòng. Đó là điều quan trọng. Như vậy nói đến cái tận cùng mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị ở đây, theo trong Phật giáo có cụm từ là đáo biển ngạn. Đáo biển ngạn có nghĩa là đến tận cùng bờ bên kia. Bờ bên này là bờ của đau khổ, của phiền muộn, của lo âu, của sợ hãi. Còn bờ bên kia là bờ của giác ngộ, của giải thoát, của an lành, của thanh tịnh, của hạnh phúc, vân vân và vân vân. Cụm từ đáo biên ngạn hay là đến tầng bờ bên kia là tiếng dịch từ chữ Ba La Mật Đa mà ra. Như vậy chủ đề của bài pháp này cho một cái tận cùng, tức là chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng việc thực hành một trong sáu Ba La Mật. Sáu Ba La Mật đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Riêng về bài pháp cho một cái tận cùng, chúng tôi chỉ muốn giới thiệu đến đại chúng cái tận cùng của trách nhiệm mà bất cứ một người Phật tử nào khi đến chùa, những ngày đầu trước khi trở thành một người Phật tử, đều phải nhận lãnh trách nhiệm của mình. Và chúng tôi sẽ trình bày trách nhiệm ở những phần sau. Nói đến vấn đề cho một cái tận cùng, có lẽ đại chúng hơi lạ là tại sao thực hành mà lại bảo là cho. Tuy nhiên nếu mà xét kỹ thì chúng ta sẽ không lạ, bởi lẽ là những ai mà đã có ý hay là biết chú trọng đến một trong sáu Ba La Mật thì phải nói người đó là một vị Bồ Tát hay là một vị Phật, hoặc là người đó đang đi về hướng của Bồ Tát hay là hướng của Phật đi. Mà đã là Bồ Tát hay là Phật, một khi thực hành bất cứ một việc gì đó, cuối cùng rồi các ngài cũng đều cho hết tất cả cho chúng sanh. Thành ra vì vậy quý vị sẽ không lạ khi mà mỗi lần tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa hay là kinh hành hay là bất cứ làm một cái việc gì, dù là lớn đến đâu đi nữa cũng vậy, cũng đều hồi hướng đến cho chúng sanh. Dù là nhỏ đến cỡ nào đi nữa cũng hồi hướng đến cho tất cả chúng sanh vạn loài. Thành ra với câu là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Như vậy chúng ta hiểu là khi mà thực hành có nghĩa là chúng ta cho. Thành đó là một ý nghĩa hết sức là thông thường. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được trọn vẹn á, thì chúng ta làm bất cứ một cái gì đó là chúng ta cho. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là chúng ta không được gì cả. Nghĩa là cho bao nhiêu thì chúng ta nhận bấy nhiêu. Cho càng nhiều thì chúng ta nhận càng nhiều. Một người mà đã hiểu được lý lẽ này chỉ cần thực hiện đơn giản, rất là đơn giản, cứ cho đi là đủ. Bởi vì khi cho là chúng ta nhận, khi thực hành là chúng ta cho, mà khi cho là chúng ta nhận. Cho đi, chia sẻ những gì chúng ta đã và đang có cho những ai thiếu thốn. Chúng ta có thể cho bằng tiền bạc, có thể cho thời giờ, cho năng lực, cho sự tỉnh thức của mình, cho sự vững chãi với tất cả mọi người. Chúng ta có thể cho điều tốt nhất mà chúng ta có được, nhưng mà nhớ đừng bao giờ cho cái xấu, cái tệ hại của mình. Cho cái xấu, cái tệ hại của mình có nghĩa là chúng ta gieo vào đầu óc, gieo vào tâm tư của những người mà chúng ta nghĩ là chúng ta cho đó những cái phiền muộn, những sợ hãi, những cái không vững chãi, thì đó là điều xấu, điều tệ. Chúng ta chỉ có thể cho những người thân của chúng ta những điều tốt, tức là những đức tính vững chãi, những đức tính khiêm cung, từ bi, hỷ xả, vân vân. Chúng ta có thể cho với tất cả thân và tâm của chúng ta. Chúng ta có thể cho tất cả sinh mệnh của mình nếu cần. Mà qua đó trong cuộc sống ít nhiều gì quý vị cũng từng nghe, có thể là chính bản thân mình chứng kiến. Có những người đã cho những người thân của mình một trái thận, hay là cho những người thân của mình máu, cho người thân của mình tủy sống để mà cứu những cái bệnh nan y, hay là những lúc cần. Việc mà chúng ta cho từ tiền bạc, thời giờ, năng lực, sinh mệnh, trong văn học Phật giáo nhắc nhở cũng rất nhiều. Nhất là những câu chuyện được nhiều người biết đến qua phương diện cổ tích và được lấy ra từ nhiều kiếp, từ tiền kiếp, tiền thân của Đức Phật. Các câu chuyện này nói lên các khía cạnh của luân lý đạo đức, nhằm hướng dẫn người đọc thực hiện để hoàn chỉnh nhân cách tốt đẹp. Và nhất là những điều này có thể không những chỉ hướng dẫn người lớn mà còn tạo một điều tốt, một tấm gương cho trẻ em. Thành ra vì vậy, những mẫu chuyện cổ tích tiền thân của Đức Phật nói lên sự bố thí, sự hy sinh vì người khác, nhằm mục đích để chúng ta học hỏi và nương theo tinh thần này, rồi thực tập tâm của chúng ta cũng trở nên thuần thiện, thiện như thế đó. Trong tinh thần này, chúng ta cũng nên tự hỏi, chúng ta đang sống ở đây, tư cách của chúng ta hiện giờ tốt chưa? Và chúng ta đang sống một đời sống của sự cho đi hay chỉ nhận lãnh? Tự hỏi và chúng ta cũng xét lại, coi thử coi tư cách của chúng ta có tốt đẹp chưa? Và đời sống của chúng ta có làm dùng sự nhận lãnh nhiều hay không? Hay là chúng ta cho người khác nhiều? Điều mà nên nhớ là người được hưởng phước quả đầu tiên khi mà thực hiện cho đó chính là người cho, chứ không phải người được cho. Do vậy mà nếu chúng ta cứ nghĩ là cho là thiệt thòi, là mất, không dám cho, thì chúng ta là thiệt thòi. Trong nhân gian Việt Nam mình có câu là mình ăn thì hết, nhưng mà người khác ăn thì còn, đúng không? Có nghĩa là chúng ta cho bất cứ một cái gì cho bất cứ ai, điều đó không mất đâu. Tại vì một lúc nào đó cũng có sự ân đền nghĩa đáp. Cuộc sống ở nhân gian là như vậy, hay là tình cảm của con người là như vậy. Cho nên người mà được hưởng phước quả đầu tiên là người cho, chứ không phải người được cho. Cho đi là chúng ta rảnh tay, khỏi có vướng víu. Nó làm cho cuộc sống của chúng ta thảnh thơi, phóng khoáng, và chúng ta không phải là người sống trong ngục tù nữa. Trong khi đó những gì mà người nhận lãnh á, có lợi ích hay không thì còn thuộc vào cách biết hay là không biết tiếp nhận của người đó. Rồi có những người họ cũng nhận vậy, nhưng mà chỉ ăn phá tiêu xài một lúc hết đi. Nếu mà bằng cách đó thì cái người nhận càng lúc càng tệ ra chứ không có khá hơn. Còn đối với những người mà khi nhận ý thức được rằng trong giai đoạn này, thời điểm này, những sự giúp đỡ đó chỉ là phương tiện và phải dùng sự giúp đỡ đó tạo một cái gì đó cho riêng mình, tạo một cái thế đứng cho nó vững vàng, thì cái người nhận đó hiểu biết và sẽ thành công. Có một điều thứ nhì, đối với người nhận cần phải biết rằng sự thỏa mãn các nhu cầu của bản thân nó sẽ không tạo ra hạnh phúc vĩnh viễn. Bởi vì nếu mà nghĩ rằng sự giúp đỡ này lấy làm thỏa mãn và cứ yêu cầu sự giúp đỡ đó thì vô tình là tùy thuộc vào sự giúp đỡ của người ta, và cuối cùng là mình cứ khổ. Thành nó vì vậy cứ ngóng chờ người ta giúp cho mình mà không có một ý chí tự lập, cái đó cũng nguy hiểm nữa. Còn đối với người cho cũng phải hiểu, nếu mà dại dột cho đi tất cả những cái gì mà chúng ta đang có để thỏa mãn sự ước mơ đòi hỏi của người khác thì thông thường cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì nếu mà chúng ta càng cho đi thì cái người nhận đó họ càng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Và như vậy cái người nhận đó nó tùy thuộc vào chúng ta. Rồi chúng ta khi cho đến một lúc nào đó mà thấy người kia cứ đòi hỏi hoài bực bội, rồi nó đâm ra nghiệp. Như vậy không phải tốt. Cho nên cũng cách cho, chúng ta phải lựa chọn cách cho đi tất cả những cái gì đang có một cách sáng suốt, tức là chúng ta phải có trí tuệ, cho để mà làm cho người kia nên thân, có cái thế đứng, có cái ý chí tự lập thì chúng ta cho. Còn mà cho mà tạo cho người kia nhận lãnh trở nên tệ thì cái người mang hại mang họa chính là cái người cho. Vì thế mà mặc dầu hành cho đi tất cả là lời khuyên đầu tiên của Đức Phật, nhưng mà khi cho chúng ta phải hiểu là cho với mục đích giúp cho người kia làm lại hoặc là làm mới cuộc đời của họ thì cho. Còn cho mà làm cho người kia trở nên tệ thì dứt khoát không cho. Chúng ta biết như thế thì Phật chỉ cần dạy một pháp cho là đủ. Chúng ta hiểu cho là đủ, nhưng mà với điều kiện phải hiểu chúng ta cho trong trường hợp nào, có tuệ giác hay không. Trong chiều hướng cho đi tất cả, chúng ta phải biết con người nói chung mà kể cả bản thân của chúng ta nói riêng, bản chất vốn là ích kỷ. Tuy nhiên nếu chúng ta ứng xử ngược lại, thay vì ích kỷ thì chúng ta là hết lòng cho nhau. Với lòng tốt, lòng từ bi thì kết quả cái sự ứng xử này vừa mang lại niềm vui cho chính mình mà vừa tạo niềm an vui cho người khác. Mục đích hướng tới này theo tinh thần của người học Phật, chúng ta có một quan niệm rất là rõ ràng. Ở đó có một cái giá trị đức hạnh, luật lệ hay là gì gì đi nữa thì cũng được căn cứ trên lý luận. Trên luận lý là nếu chúng ta không muốn khổ đau thì có một số điều chúng ta nên làm và có một số điều tốt nhất là chúng ta không nên làm. Cho cái máy nhỏ lại chút xíu. Bởi vì có một số điều khi mà chúng ta làm nó tốt, nhưng mà có một số điều khi mà chúng ta làm nó sẽ mất lòng, tạo sự bất hòa hay là tạo cái không khí căng thẳng của người khác và gia đình của họ. Sự kiện con người mong muốn được giúp đỡ và mong muốn thoát khỏi khổ đau có thể được xem như là đương nhiên. Đó là tâm lý thông thường, ai cũng vậy. Ai cũng muốn cho mình có cơm no áo ấm, có hạnh phúc, và ai cũng đều chú trọng đến chúng ta. Tu học là chúng ta thực tập sống theo một nguyên tắc có thể kiềm chế được cung cách sống hưởng thụ, sống phóng túng, sa đọa, trì lạc. Như chúng ta đã biết, bất cứ một con người nào như thế, nếu mà không biết kiềm chế sống phóng túng, dầu cho bây giờ mình có giỏi, có thể nói người ta nghe mình, có thể làm những điều mà chúng ta qua mắt thiên hạ, nhưng mà theo thời gian sẽ tự đào thải lấy chính mình. Theo thời gian, rồi người ta biết, người ta thấy cái chỗ dở của mình, rồi thì người ta không, mình không bỏ người ta thì người ta cũng bỏ mình thôi. Tuy nhiên, nếu mà biết tôn trọng một lối sống theo đường hướng tu học thì chúng ta sẽ tạo nên một cuộc sống hạnh phúc. Chính vì thế mà Phật giáo ngày xưa Đức Phật cũng chủ trương con đường trung đạo, vì con đường trung đạo giúp cho một thái tử Tất Đạt Đa ra thành đạo. Và tinh thần đó Ngài truyền đạt đến cho hàng đệ tử, và chư tôn đức vẫn cứ khuyến khích chúng ta đi theo con đường trung đạo, tức là chúng ta tránh không có cực đoan mà cũng không buông thả. Cực đoan là như thế này: khi chúng ta thích làm một việc gì đó, chúng ta thích làm cho dữ dội, thích làm cho bằng được, ai khuyên cũng không nghe, ai cấm cũng không được, ai dạy như thế nào cũng coi như là không có trong lỗ tai của mình. Nhưng mà một hồi chúng ta bỏ dở vì lý do này hay là vì lý do khác, đó là cực đoan, không được. Còn sống trong tinh thần buông thả, sống cái kiểu không có trách nhiệm, sống kiểu ai nhắc thì mình làm, ai không nhắc thì mình lơ đi, nghĩa là không có một định hướng nào cả, sống nhưng mà không có tự chủ, đó là sống buông thả. Và tất cả những hành động này đều vận dụng đầy đủ tinh thần đạo đức và tuệ giác, và từ đó qua trái của giải thoát của tinh thần Phật giáo là tuệ giác và từ bi. Như vậy con đường trung đạo vẫn là con đường tốt nhất để cho người đệ tử Phật phải theo. Qua trái tuệ giác và từ bi, cả hai nó gắn bó với nhau là bởi vì từ bi là thành tựu, là kết quả cụ thể của tuệ giác. Thành đã làm bất cứ việc gì đi nữa, đối với người Phật tử hay là đệ tử của Phật, tinh thần từ bi vẫn là đi đầu. Dầu cho chúng ta không thích người kia, dầu cho người kia có như thế nào đến với chúng ta đi nữa, chúng ta vẫn phải có một thái độ rõ ràng, sống với tinh thần từ bi của Đức Phật. Nhưng mà phải có tuệ giác, phải hiểu rằng cái tâm tư người kia muốn cái gì, Đương nhiên chúng ta không dễ để cho người kia qua mặt mình. Chúng ta biết, nhưng mà có điều với tâm từ bi, chúng ta không nói thôi. Chính vì vậy mà chúng tôi cứ thường nói, trong cuộc đời người ta nói là hiền giả quá ngu, nhưng mà chúng tôi cứ thường nhắc, hiền nhưng mà không ngu. Đó là tinh thần từ bi, nhưng mà chúng ta có tuệ giác. Đến với ai mình cũng phải hiền, bởi vì mình tu mà mình giữ nó kỳ. Chẳng hạn một ông thầy hay là một bà cô, nói ông thầy đó mình giữ, hay là bà cô như bà chằn, thì không được. Mà kể cả như Phật tử mà người ta biết mình có về chùa dược sư, có thực hành những ngày quán niệm, có dự những khóa tu lớn 3 ngày mà giữ, người ta nói ồ, tu thấy cái mặt bà đó không có khóa tu nào sót hết đó, mà sao giữ quá. Người ta cũng nói liền, thì huống chi là các thầy hay là các cô. Mình phải hiền, nhưng mà hiền không ngu, tức là mình không có cho ai qua mặt mình, mà mình cũng không có qua mặt ai hết đó. Cái đó là hết sức cần. Cả hai từ bi và tuệ giác nó luôn luôn gắn bó với nhau, bởi vì đó là hoa trái. Chính vì thế mà trong truyền thống Phật giáo luôn luôn lúc nào cũng khuyến khích người Phật tử tu học để có được tâm từ bi và tuệ giác, và đồng thời cũng phải nhận lãnh trách nhiệm. Có trách nhiệm thì hoa và trái của tuệ giác cũng như là từ bi có mặt. Những trách nhiệm mà chúng ta cần phải nhận lãnh, như cái lần chúng tôi nói đó, trong bài pháp này, cho một cái tận cùng là chúng tôi chỉ muốn giới thiệu đến đại chúng cái tận cùng của 5 trách nhiệm. Trách nhiệm thứ nhất là không được sát hại, nghe quen quá phải không? Trách nhiệm thứ hai là không được trộm cắp. Trách nhiệm thứ ba là không được tà hạnh. Trách nhiệm thứ tư là không được nói dối. Trách nhiệm thứ năm là không được sử dụng các chất ma túy và các chất say. Những trách nhiệm này đều đi kèm theo với chữ không được. Chữ không được mới nghe chúng ta cảm thấy rất là khó nghe. Đối với người Tây Phương, nó không vừa cái lỗ tai của họ chút nào cả. Tại vì theo tinh thần tự do và nhân quyền của người Tây Phương, không ai có thể cấm ai cả. Nhưng mà nghe cho kỹ, xét cho kỹ đó, thì đây không phải là vấn đề cấm không được, mà đây là vấn đề đề nghị. Đề nghị con đường nào chúng ta nên theo, và con đường nào chỉ rõ là chúng ta không nên theo. Phật giáo không thể chỉ định cho chúng ta sống đời sống của chúng ta như thế nào, mà mỗi người phải biết đời sống của riêng mình, sống cho chính mình, cho đời sống của riêng mình, không lệ thuộc, không tùy thuộc bất cứ một ai cả, dù cho người đó là Phật, chúng ta cũng không lệ thuộc. Đức Phật đến với chúng ta, Ngài chỉ cho chúng ta con đường đi, Ngài chỉ cho chúng ta phương pháp thực tập, nhưng mà phần còn lại, cách sống là do chính chúng ta. Trong cách sống riêng này, Đạo Phật chỉ hướng dẫn chúng ta nên tránh những gì có thể gây ra bất hạnh không lường được cho bản thân và người khác. Và như vậy đó, cho một cái tận cùng mà chúng tôi muốn nói đến với quý vị là trong 5 loại trách nhiệm này, khi mà bất cứ một ai thực hành thì chúng ta có thể tránh những thứ bất hạnh cho chính chúng ta cũng như cho những người khác tạo nên. Mà quá thật, nếu nhìn Năm trách nhiệm cho thật kỹ, chúng ta sẽ thấy đó không phải là trách nhiệm thông thường mà còn là một nguyên tắc sống nữa. Đó là khuôn vàng thước ngọc để đo đạc tư cách của một con người. Một tập thể xã hội không thể nào tốt đẹp nếu chỉ biết dựa trên sự sát hại vô tội và những mạng sống của con người hay là những loài sinh vật khác. Là càng không thể nào chiếm hữu của cải vật dụng của người khác mà không có sự bằng lòng của người khác. Cho dù là những của cải đó lớn, quý giá như kim cương, hộc xoàn, vàng bạc, cho đến cây kim, trái ớt, vàng cỏ, một khi đã thuộc về sở hữu của người ta, mình lấy không được sự bằng lòng của chủ nhân là không được. Còn những hành vi mà thiếu đạo đức do vô minh và do sự liều lĩnh của cá nhân không kể đến hạnh phúc của gia đình người khác, không kể đến chồng hay là vợ hay là con của người khác, mà tạo ra những bất hòa, thì chúng ta thấy có rất nhiều báo chí đã nói đến rồi. Có nhiều người do vì tham vọng, do vì tham dục, do vì vô minh sai sử đã phá hạnh phúc không biết bao nhiêu là gia đình. Còn về phần ngôn ngữ cũng quan trọng nữa. Nếu mà chúng ta sử dụng một ngôn ngữ một cách gian trá để che giấu sự thật, rồi thì tư cách của chúng ta từ tệ hại tới tệ hại, đến một lúc nào đó không ai tin tưởng chúng ta nữa. Nếu chúng ta không biết cứ sử dụng những ngôn ngữ gian trá để mà làm tổn thương hay là tâng bốc người khác, là chúng ta đã làm dùng công cụ đáng kể, thay vì chúng ta dùng những lời nói đó, những ngôn ngữ đó để làm cho tất cả ngồi lại với nhau, để làm cho tất cả mọi người coi nhau, đối xử nhau như tình anh chị em ruột thịt trong gia đình, thì chúng ta lại dùng những cái ngôn ngữ đó biến thành những cái công cụ của sự cô lập, của những tranh giành, của những sự đả kích lẫn nhau. Cái đó là dở. Cái đó là chúng ta phải biết và tránh. Và tầm quan trọng không sử dụng các chất ma túy và những đam mê khác được minh họa qua câu chuyện. Mới nghe chúng ta thấy như nó không có gì cả, nhưng mà thực sự nó quan trọng vô cùng. Chuyện kể rằng là có một thanh niên trong một gia đình có mẹ là đệ tử của Đức Phật, và anh ta cũng là đệ tử của Đức Phật. Từ khi trở thành đệ tử của Đức Phật rồi, bạn bè rủ đi săn anh không đi, rủ đi câu cá anh không đi, thấy của người ta rơi anh không lượm, anh không có ý phá hoại gia can của người ta, không có nói dối và không có uống rượu. Bạn bè mời mọc đi săn, mời mọc uống rượu, tất cả mọi thứ anh đều từ chối. Nhưng mà sau khi bạn bè thấy như vậy, bực lắm. Nhưng mà dầu sao đi nữa, thanh niên này cũng là tốt, cho nên họ vẫn giữ và duy trì cái tình bạn. Rồi một hôm, bạn bè mời anh ta đến nhà dùng cơm tối. Lúc đó bạn bè mời rượu thì anh ta cự tuyệt. Nhưng mà sau nhiều lần cự tuyệt thì bạn bè cứ mời. Vì nể tình, anh nghĩ sát sanh thì có thể là lấy đi mạng sống của người khác, trộm cắp thì lấy đi của người khác không được, mà tà hạnh thì là phá hoại gia cảnh hạnh phúc của người ta, điều không nên làm. Nói dối thì có thể mang cái nguy hiểm đến tính mạng của những người khác. Đó là những điều cần tránh. Và rượu có lẽ không sao, nếu mà có phải chỉ uống một chén thôi cũng không có hại. Anh nghĩ như vậy và đồng thời nể tình, anh uống rượu. Uống được một chén, bạn bè ép thêm chén nữa, ép riết một hồi say luôn. Đến khi say lý tuyến như vậy, tới tối anh lần mò về nhà, bà mẹ già thấy đứa con của mình say rượu, bà rầy: mẹ đã dặn con đừng có uống rượu, mà tại sao bữa nay con lại uống rượu? Thì lúc mà bà mẹ nói như vậy đó, anh đổ khùng lên. Tại vì rượu nó làm việc chứ không phải lý trí của anh nữa. Bực cái mình quá, lấy cái dao đâm chết bà mẹ luôn. Quý vị thấy, từ một giới uống rượu nghĩ là nó không có hại, nhưng mà cuối cùng nó lại kéo theo những cái giới khác. Thành ra giới là trách nhiệm, giữ giới là chúng ta nhận cho mình một trách nhiệm lớn, không có vi phạm những cái điều tệ hại. Trong nghi lễ truyền thống của sự quay về nương tựa với Tam Bảo, người Phật tử được truyền trao quy y và phát nguyện giữ năm trách nhiệm. Như vậy, sự giữ gìn năm trách nhiệm đó chính là một phương pháp thực tập chứ không phải giới thường. Bởi vì khi mà chúng ta biết đó là trách nhiệm của mình phải làm, vì vì nếu mà không giữ tròn trách nhiệm thì nó nguy hiểm vô cùng. Từ một giới sát sanh cho đến trách nhiệm người Phật tử không nên sai. Tuy là nội dung trách nhiệm đó không có rao giảng về sự thương yêu, nhưng mà thực sự khi mà chúng ta đọc kỹ và chúng ta áp dụng năm trách nhiệm đó trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta thấy nó có một khuynh hướng thực tập để mà thương yêu. Từ một việc chúng ta không giết hại, một lúc nào đó chúng ta thấy thương yêu tất cả mọi người, thương yêu tất cả mọi loài. Chúng ta không nỡ để cho sinh vật đó đổ máu vì mình. Mà cũng không phải chỉ có những cái động vật sinh vật không thôi, mà đến cả cây cỏ. Một khi mà chúng ta đã thực tập không sát hại thì cho đến hữu tình và vô tình chúng ta cũng phải giữ. Quý vị thấy có thực sự trang trải cái tình thương yêu của mình chưa? Cho nên là năm trách nhiệm này không có nói gì về vấn đề tình thương yêu cả. Nhưng mà khi mà đã giữ năm trách nhiệm này thì chúng ta thấy có khuynh hướng thực tập để mà chúng ta có thể thương yêu và chúng ta có thể chấp nhận tất cả mọi người, mọi loài. Chính vì việc giữ gìn năm trách nhiệm này để chúng ta đi về hướng thương yêu tất cả mọi người, mọi loài, vì thế mà việc chu toàn năm trách nhiệm này là một sự thách đố thường xuyên trong cách ứng xử có ý thức với tất cả những tình huống luân lý đạo đức trong cuộc sống. Có những lúc nó làm cho chúng ta khó xử, không biết là chúng ta có nên hay không nên. Nó làm cho chúng ta có một sự cân nhắc. Do vậy mà một thái độ không dính líu hay là một thái độ vô tâm, vô ý thức tạo hoặc là gây những tai họa không thể nào chấp nhận trong một cuộc sống văn minh. là càng không thể chấp nhận một lời nói hay là một thái độ thù nghịch tạo sự bất hòa trong một đoàn thể nào đó, trong một gia đình đó, không thể chấp nhận được. Trách nhiệm ở đây cũng có thể hiểu là sự thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày, là phương tiện để mà bảo vệ thân tâm của chính mình, để cho thân tâm của chính chúng ta đừng rơi vào ngục tù của đau khổ, đừng có để rơi vào sự tan nát. Và vì vậy mỗi người hay là bất cứ người nào mà muốn tu, muốn thực tập, muốn học á, phải có trách nhiệm. Trách nhiệm lời nói của mình, trách nhiệm hành động của mình. Nắm lấy năm trách nhiệm để mà hành trì, có nghĩa là chúng ta đã giác ngộ. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta không thực tập giữ gìn năm trách nhiệm thì đời của chúng ta sẽ khổ. Quý vị có tin vậy không? Thầy Đồng Trung không thách đâu. Nhưng mà nếu quý vị muốn cứ đi casino là biết à. Vô đó từ ngất ngương cho tới chết luôn. Nhà nó bay như diều vậy đó. Bao nhiêu căn nhà mà nếu không giữ giới cờ bạc á, đi vô casino dầu cho là bê tông cốt sắt nhưng mà nó vẫn bay như diều. Bay luôn, bay hết. Đó là cái sự tan nát do vì chúng ta không giữ giới. Thành ra khi mà chúng ta biết trách nhiệm có nghĩa là chúng ta giác ngộ. Và như vậy đó, chúng ta sẽ không tạo đau khổ cho bản thân mình mà không làm cho người thương của chúng ta đau khổ. Vì vậy chúng ta phải tiếp nhận năm trách nhiệm, đừng coi đó là thường. Ví dụ như một trách nhiệm thứ ba là không tà hạnh. Chúng ta biết có rất nhiều gia đình tan nát vì cái tệ nạn tà hạnh. Ngày xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, Việt Nam cũng vậy mà ở Mỹ cũng vậy. Có nhiều gia đình rất là êm ấm. Ông chồng đi về Việt Nam chơi hoài một hồi mất vợ luôn. Hay là bà vợ cứ đi làm hoài một hồi mất chồng luôn. Nếu mà cái anh đó không cua người ta thì người ta cua anh đó. Nếu mà cô đó không cua người ta thì người ta cua cô đó. Dễ dàng chỉ vì người ta không ý thức được trách nhiệm của tà hạnh. Cho nên rồi cứ làm tan nát gia đình của mình, rồi còn phá tan nát gia đình của người khác. Những đứa trẻ sơ sinh nó lớn lên trong một gia đình tan nát như vậy đó, nó buồn lắm, nó đau khổ lắm, và chắc chắn nó không nên người, rất khó nên người. Cha mẹ có thể hận thù vì những đứa trẻ đó nó không có hạnh phúc. Vì vậy mà việc giữ gìn trách nhiệm không tà hạnh, tức là chúng ta bảo vệ bản thân của mình, bảo vệ người mình thương, bảo vệ gia đình của mình, mà cũng bảo vệ gia đình của người khác nữa. Chúng ta tuân thủ trách nhiệm cho mình cũng có nghĩa là chúng ta tuân thủ trách nhiệm cho người mình thương, cho con mình, cho vợ mình hay là cho chồng của mình, cho các bạn của mình. Vì vậy mà tuân thủ trách nhiệm tà hạnh là một sự bảo hộ bản thân mình, bảo hộ người mình thương. Đó là con đường lớn chúng ta có thể bảo vệ cho chúng ta và mới có thể bảo vệ được người khác, từ người lớn cho đến trẻ thơ. Chúng ta bảo vệ trẻ thơ rồi bảo vệ người lớn, và đừng làm cho gia đình người khác tan nát. Thực tập trách nhiệm thứ ba này, hay là cho cái tầng cùng của trách nhiệm thứ ba, là chúng ta bảo vệ được cho chính chúng ta, và chúng ta bảo vệ cho gia đình chúng ta nữa, cho con cái của chúng ta nữa. Ở bên Hoa Kỳ, biết bao nhiêu gia đình tan nát tại vì không giữ được trách nhiệm tà hành. Sở dĩ mà chúng ta tiếp nhận trách nhiệm thứ ba là tại vì chúng ta thấy được sự đổ vỡ, tan nát do tà hành mà ra. Thành ra vì vậy chúng ta tu, chứ không phải chúng ta bắt, không phải ai bắt buộc chúng ta tu cả. Sở dĩ mà chúng ta nhận những trách nhiệm đó là vì chúng ta thấy sự nguy hiểm của những trách nhiệm đó, cho nên chúng ta phát tâm giữ trách nhiệm. Trách nhiệm thứ tư có liên hệ đến sự nói năng và lắng nghe. Đây là một trách nhiệm hết sức quan trọng. Tại vì chúng ta không biết thực tập cái gọi là ái ngữ, cho nên chúng ta đã làm tan nát gia đình của chúng ta. Vào những buổi ban đầu, có thể nói chúng ta gặp người mình thương hay người mình thương gặp chúng ta. Vào những buổi ban đầu đó nói rất là dễ thương. Anh em ngọt lắm. Ngọt đến độ mà đường mía lau cũng thua, xôi nếp một cũng thua. Không có cái gì mà ngọt bằng lúc mà hai người mới gặp nhau trong buổi ban đầu. Ngọt như mía lùi. Vì ngọt như vậy đó cho nên mới có câu là sông sâu mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Bởi vì nó ngọt quá mà không có theo đâu có được. Nổi, nổi tuốt hết. Nên giàu có là gian nan đến cỡ nào đi nữa là cũng nổi. Bởi vì nó ngọt quá chịu không được. Thành ra vì vậy đó mà có nhiều người còn tuyên bố thà là bỏ cha mẹ chứ không bỏ người tôi yêu. Nhiều đứa con còn can đảm như vậy nữa chứ, tại vì nó ngọt quá. Nếu mà cha mẹ có dạy có nói đó thì tại vì nó là con của mình muốn cho nó nên, cho nên đôi lúc cũng có cái giọng sẵn. Nhưng mà cái người nó thương nó ngọt quá, ngọt quá đến cái độ mà nhiều người còn nói cái thằng này nó ăn bùa mê, nó thuốc lú gì đó mà nó ngu đần đến cái độ cái con đó hay là cái thằng đó nói cái gì nó cũng nghe. Thực ra là bùa mê thuốc lú thì có thể cũng có thật, nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây là nó ngọt quá chịu không được, cho nên là không thèm nghe tới lời cha mẹ mình nữa chứ không gì hết trơn á. Thì bây giờ trong buổi ban đầu là như vậy, nhưng mà nếu nếu không nhớ những ngày ban đầu gặp nhau, nếu không ý thức trách nhiệm thì vấn đề tan nát gia đình nó ở sát bên đó. Nhiều người thanh niên bị như vậy, nhiều cô cậu bạn trẻ, trai thì bỏ vợ, gái thì bỏ chồng vì không thấy được trách nhiệm đó. Sở dĩ mà có tình trạng đó xảy ra là tại vì chưa thực tập, chưa về chùa Dược Sư nghe pháp, cho nên nó bị như vậy. Chứ còn nếu mà về chùa Dược Sư nghe pháp thực tập thì chắc chắn ai cũng thấy trách nhiệm đó, thì không ai có thể mà mất vợ hay là không ai có thể mất chồng. Chúng ta phải biết rằng chưa học được phương pháp tu, cho nên mỗi ngày chúng ta có những phiền muộn, và rồi chúng ta không biết xử lý những cái phiền muộn đó, cho nên chúng ta giận lên và nói những lời mất hết tình nghĩa. Cho nên có một ngày nào đó sự truyền thông của hai người trở nên khó khăn, vợ không thèm nghe chồng nữa mà chồng cũng không cần nghe lời vợ nữa, hai vợ chồng không nói với nhau được, mà rất có thể hai vợ chồng á ngủ chung giường nhưng mà mặt quay mỗi người mỗi hướng, có thể là ăn cơm cùng một mâm nhưng mà không thèm nói chuyện, lấy giấy ghi thôi. bởi vì nó không còn truyền thông nữa. Do vì không thấy trách nhiệm, không biết xử lý những phiền muộn của mình. Cha mẹ và con cái không nói chuyện với nhau được. Vì thế mà hạnh phúc trong gia đình nó trở thành giống như cái chờ, hay là cuộc sống êm ấm trong gia đình trước đây nó như thế nào thì bây giờ nó giống như địa ngục không không bằng. Là bởi vì có ai nghe ai đâu, có ai hiểu được ai đâu. Nhìn tới gương mặt là thấy giống như là mới đưa đám tang rồi thì làm sao mà nói được lời nào nữa. Thì từ đó cứ gây nhau hoài thôi. Gây nhau ít ít thì còn đỡ, mà gây nhau nhiều quá, bực quá, dắt nhau ra tòa ký giấy ly dị. Bụp một cái là xong rồi. Nếu có khó khăn mấy đi nữa nhưng mà trong gia đình có truyền thông thì có lẽ không đến nỗi nào. Vợ mà nói những cái lời ái ngữ đối với chồng, không có ông chồng nào mà không chịu nghe. Mà ông chồng mà không nghe những lời nói dịu dàng êm ái của vợ thì cái ông chồng đó là đồ khùng. Mà bà vợ cũng phải không nghe được những cái lời nói dễ thương của bà vợ thì cũng không hết cả. Cho nên vấn đề truyền thông gia đình rất là cần thiết. Một lời nói dịu dàng dễ thương phải nên nghe. Trong một gia đình dù là giàu có mà không chịu được với nhau nữa thì cái tình trạng đó nó trở nên rất là nguy hiểm. Nếu mà không có những lời nói dễ thương cho nhau á, mà ngày tối giống như uống nước muối á, thì chịu, không có hạnh phúc nổi. Chúng ta sống trong một thời đại mà sự truyền thông rất là tuyệt hảo. Có email, có fax, có điện thoại di động, chỗ nào cũng gọi được hết á. Nhưng mà nếu không có truyền thông trong gia đình, email gửi không được, nó không chạy. Mà nếu chạy cũng không thèm gửi. Có cell phone ở đó, thà là để hết pin chơi cho không có gọi, không có nói được. Nếu mà chúng ta biết được phương tiện đó, chỉ cần một phút thôi, chỉ cần một thời gian ngắn thôi, là chúng ta có thể truyền đạt những gì mà chúng ta muốn nói với người mình thương. Vậy mà nhiều người trong gia đình, cha không thể nói được với con, chồng không thể nói chuyện được với vợ, không ai chịu lắng nghe ai cả. Không ai có khả năng nói được cái lời nói dịu ngọt. Thành nó vì vậy, cái trách nhiệm thứ tư đó, nó quan trọng ghê lắm. Trách nhiệm thứ tư nó có bốn: không nói không chân thật, nghĩa là lấy phải làm trái cho nên thấy mà nói là không thấy, rồi lấy quái làm phải cho nên không thấy mà nói thấy. Còn cách thứ hai á, là nói thêu dệt, tức là nói những lời hay khéo léo, nói thêm nói bớt để cho lung lạc cái tâm ý của người kia. Cái thứ ba đó là nói lừa đôi chiều, tức là đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này. Thứ tư là nói những lời nói ác, mắng nhiếc chửi bới, bực bội, trước mặt thì khen sau lưng thì chê. Nó nằm trong trách nhiệm của thứ tư. Thành trách nhiệm thứ tư đó nó quan trọng ghê lắm. Từ những ý nghĩa đó, kinh nghiệm chúng ta thấy có hai phần để mà có thể áp dụng trong cuộc sống. Áp dụng đúng mức hai phần này trong cuộc sống thì không phải thầy Đồng Trung nói mà tất cả chư tôn đức ai cũng nói, bảo đảm cuộc sống sẽ hạnh phúc. Thứ nhất là lắng nghe. Thứ hai là nói lời ái ngữ. Lắng nghe có nghĩa là nghe với một tâm không thành kiến. Nghe không phải để mà chúng ta tìm chỗ dở, để phê bình, để chỉ trích, mà nghe người kia nói ra những nỗi khổ niềm đau của họ. Chẳng hạn như vợ cũng có những cái nỗi khổ niềm đau của người vợ, mà chồng cũng có những cái nỗi khổ niềm đau của chồng. Thành ra khi mà có những bất hòa với nhau, cái hay hơn hết có thể là vợ phải lắng nghe chồng, mà có thể là chồng phải lắng nghe vợ. Nhưng mà tuyệt đối nghe để hiểu, chứ không phải nghe rồi bắt lỗi từng câu. Nghe mà bắt lỗi từng câu, chấp từng câu, thì không những chúng ta giải tỏa đi những u ẩn, những vướng mắc, những phiền muộn, những khó chịu, mà chúng ta còn bới, còn đào thêm cái sự ngăn cách giữa hai người. Nghe để cho người kia nói hết những tâm tư, những nguyện vọng. Và cái hay hơn hết là đừng bắt lỗi, đừng có gì cả. Nếu cần thiết mình góp ý để giải tỏa những cái u ẩn đó. Ở Hoa Kỳ gần đây có một nghề làm rất là nhiều tiền, nghề khỏe lắm, một giờ mấy chục đồng lận. Đó là nghề tâm lý trị liệu. Tại vì trong gia đình không ai có thể nghe ai được, không ai có thể giải tỏa những nỗi khổ niềm đau cho ai được. Cho nên chúng ta u ức trong lòng, sầu khổ, tạo nên nội kết và rồi bệnh hoạn. Vì vậy mà chúng ta phải đi tìm một người có khả năng lắng nghe. Vậy thì ai là người có khả năng lắng nghe? Những người bạn thân của mình, xin lưu ý quý vị, không chắc phải lắng nghe mình đâu. Đừng có bảo rằng tôi buồn khổ quá, tôi tâm sự với chị chút xíu cho nó vơi khổ trong lòng. Nhớ rằng là tâm sự với những người bạn mà không vững chãi, bây giờ đó chiều ở ngoài chợ họ nghe hết á. Đừng có tâm sự cái kiểu này. Đừng tin tưởng. Thực sự nếu biết người bạn đó họ vững chãi thì mình nên tâm sự. Bởi vì nói ra được những cái nỗi khổ niềm đau của mình, được có những người cảm thông, được có những người chia sẻ cho mình bớt bớt những phiền muộn, bớt những đau khổ. Nhưng mà nếu những người mà không vững chãi đó, mà còn lại là ống loa, cái phát thanh đó, là làng trên xóm dưới đều nghe chuyện của mình hết, thì nguy hiểm quá. Cho nên cái hay nhất là đi tìm ông thầy gọi là tâm lý trị liệu. Tới đó ông chỉ ngồi nghe thôi. Nguyên tắc của người tâm lý trị liệu đó, lắng nghe, không cãi lại. Cứ để cho người kia nói hết, nếu cần thì góp ý chút xíu thôi, tiếp tục lắng nghe. Đối với những người tâm lý trị liệu, họ chỉ biết nghe là làm với chức trách của những người tâm lý trị liệu, nhưng mà thực sự họ không phải người tu. Rất có thể họ cũng có nỗi khổ niềm đau mà không biết tâm sự với ai. Bây giờ gặp bệnh nhân tới, không lẽ là bệnh nhân tâm sự với mình tâm sự với bệnh nhân. Thành ra có những nhà tâm lý trị liệu phải đến chùa để nghe các thầy giảng. Quý Phật tử bây giờ mà tới chùa, có duyên tới chùa gặp các thầy, mình tu học vậy là phước quá, mình không tốn tiền. Những nhà tâm lý trị liệu đó, họ đang đi về hướng lắng nghe và có mục đích duy nhất là làm vơi bớt nỗi khổ niềm đau của người kia. Thì ở chùa chúng ta tu học có hai nguyên tắc: đế thính tức là lắng nghe, bi thính tức là chúng ta lắng nghe với tâm từ bi, mà nghe đây với mục đích duy nhất là làm cho người kia bớt khổ, chứ không phải nghe để chỉ trích, để phê bình, để mà bắt lỗi hay là để mà tạo thêm sự hận thù cho người kia. Đó gọi là bi thính. Mà nói tới đế thính và bi thính thì chúng ta là liên tưởng đến Đức Quan Thế Âm. Quan Thế Âm là những người lắng nghe những tiếng kêu bi thương của cuộc đời. Thành ra vì vậy, mỗi khi mà chúng ta niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn lên cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, là chúng ta đã tự nguyện áp dụng phương pháp đó, tức là phương pháp đế thính lắng nghe, và bi thính là chúng ta nghe với mục đích là làm bớt khổ cho người kia. Như vậy đối với người Phật tử chúng ta, khi mà đã biết tu rồi đó, nếu mà có cần hỏi hay là cần nhờ các thầy các cô giải tỏa nỗi khổ niềm đau của mình thì cũng được. Còn nếu không, cứ ngồi niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, thì trong đó nó có đủ cả đế thính và bi thính. Nhưng mà nhiều khi mình không làm nổi thì gặp các thầy hay là các cô tâm sự. Yên tâm đi, các thầy các cô không có giống như những người bạn của mình mà bữa nay mình tâm sự mai ở ngoài chợ nghe, không có. Các thầy các cô nó giống như những nhà tâm lý trị liệu vậy. Thành các Phật tử yên tâm. Khi mà chúng ta tự nguyện áp dụng phương pháp bi thính và đế thính, tại vì chúng ta biết người đó quá nhiều đau khổ mà không nói được những đau khổ của mình, cho nên họ cần tâm sự. Không có ai hiểu, và người đó có thể là như trái bom nó sắp nổ vậy đó. Và vì vậy á, nếu mà một trái bom nó sắp nổ ở trong gia đình, nếu trái bom đó là bà vợ thì ông chồng có khuynh hướng tránh, hay là con nó có khuynh hướng tránh mẹ, tránh cha. Ừ, quý vị có dám ở gần trái bom nó sắp nổ không? Nếu mà làng quàng trái bom nó nổ ra là mình tan xác liền à. Nhưng mà với cái thái độ mà tránh trái bom sắp nổ đó đó, nếu là ông chồng tránh trái bom bà vợ đó, thì bà vợ sẽ có cái mặc cảm rằng mình là bị bỏ rơi, hay là mình bị kỳ thị. Nhưng mà thực ra không có kỳ thị mà cũng không bỏ rơi, nhưng chỉ vì nếu mà gần cái trái bom sắp nổ đó là nó nổ bung ra một cái là tan xác mình. Giống như mình mà ở gần là gặp đâu con cừ đó, gặp mặt con cừ đó, gặp mặt con gây đó thì ai mà chịu nổi, thành là tránh. Mà như vậy thì người kia cho rằng là kỳ thị. Cho nên nếu mà mình thực sự thương người đó, muốn cho người đó bớt khổ, muốn gỡ trái bom của người đó, thì chúng ta phải học hai phương pháp, tức là cái trách nhiệm thứ tư là phương pháp lắng nghe và phương pháp ái ngữ, tập nói những lời ái ngữ. Dầu cho là nó khó khăn trong lúc ban đầu, nhưng mà nói rồi nó cũng quen thôi. Mà thực sự nó quen. Có một lần chúng tôi đến thăm một gia đình Phật tử. Khi đi về thì Phật tử nói về thầy Bảo Trọng. Thực ra cái Bảo Trọng đó là chúng ta chỉ nghe trong phim chưởng, phim cine thôi. Nó không có thường nói ở ngoài. Nhưng mà rồi nghe quen, rồi cũng nói được. Không có cái gì là quá đáng cả. Thực ra những điều chúng ta sẽ thấy lạ, chúng ta sẽ thấy ngượng miệng, hay là chúng ta sẽ thấy khó chịu, chỉ vì chúng ta chưa thực tập. Nhưng mà thực tập rồi cũng quen thôi. Không có cái gì là khó khăn. Nên khi mà chúng ta biết thực tập như vậy đó, ngồi lắng nghe. Trong một gia đình, mỗi người ai cũng có suy tư, và có thể mỗi người là một hải đảo nữa, một hải đảo cô đơn. Cho nên không ai chịu lắng nghe ai cả. Và vì không ai chịu lắng nghe ai, cho nên khó có thể chung sống với nhau, và rất dễ bị tan vỡ. Như vậy muốn cho mọi người biết lắng nghe thì điều cần thiết là phải phải tham dự những khóa tu, rồi khuyến khích những người thân của mình cùng thực tập tu. Nếu mà làm được như vậy đó thì chúng ta thành công. Trước hết là thành công cho bản thân mình, và sau nữa là thành công cho những người thân của mình. Tại vì á, có thực tập tu thì chúng ta mới hiểu chúng ta làm cái gì. Mà nhất là như cái lần mà chúng tôi nói đó, một khi đã tu rồi đó, đương nhiên là chúng ta chưa thể thành Bồ Tát ngay hay là chưa thành Phật ngay, nhưng mà khi đã tu rồi á, dầu muốn dầu không gì đó cũng phải hiền. Bởi vì nếu mà không hiền thì mang tiếng cái mặt đó tôi thấy tới chùa hoài mà giữ, là như vậy là chúng ta sợ, chúng ta ngại. Thành ra vì vậy có cái khuynh hướng là hiền, cho dù là giả hiền đi nữa cũng được, giả hiền nhưng mà một lúc nào đó nó hiền thật. Giống như chúng ta mượn đầu heo nấu cháo vậy đó, ở gần Phật thì phải hiền, nhưng mà gần hoài thì nó hiền thật. Cho nên chúng ta thực tập, làm được như vậy là chúng ta thành công. Và nếu chúng ta tiếp tục thực tập thêm năm trách nhiệm thường xuyên như vậy, nếu mà được trong gia đình, những Phật tử, những ai mà đã là đệ tử của Phật rồi, biết năm trách nhiệm này rồi, thì trong nhà nếu được mỗi 2 tuần chồng vợ con cái ngồi nói chuyện với nhau, nhắc lại, nhắc những trách nhiệm đó và soi xét lại coi trong 2 tuần qua đã làm được cái gì và chưa làm được cái gì. Cứ như vậy thực tập nó sẽ quen, và con cái của chúng ta nghe như vậy đó, nó sẽ tạo thành một cái truyền thống, nó lớn lên chúng ta rất dễ dàng. Mặc dù là ở trong xã hội Tây phương thật, nhưng mà trong một gia đình có truyền thống, con cái vẫn nên như thường. Đừng bao giờ bảo rằng nó ở Mỹ rồi tôi dạy không được, hay là nó ở Mỹ rồi thì nó phải giống theo kiểu Mỹ. Mỹ thì sao? Mỹ mà mình mũi tẹt thì nó phải khác hơn Mỹ mũi cao chứ. Hay là Mỹ mà nó là da vàng hay là da đen hay là màu cà phê sữa, nó phải khác hơn da trắng nhé. Thành ra có thực tập với truyền thống của gia đình thì chúng ta sẽ thành công. Ở đây chúng tôi cũng xin được lưu ý, nếu mà đã thực tập được như vậy và đã thành công thì không nên bỏ. Đừng nên bao giờ tự mãn là ồ, bây giờ gia đình tôi hạnh phúc rồi, tôi không cần thực tập nữa, tôi không cần phải đưa con cái về chùa để nghe các thầy giảng, để mà tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa kinh hành nữa. Nếu mà nghĩ như vậy á, rồi thời gian năm tháng nó sẽ phai mờ, quên đi. Nhất là tuổi trẻ, nó sẽ quên đi rất là dễ. Đó là lý giải cho chúng ta biết rằng có nhiều gia đình khi nhỏ cha mẹ dắt về chùa, nó rất thích về chùa, nhưng mà từ từ theo thời gian năm tháng, con cái nó lớn với tương đương trình độ học ở bên ngoài, không tiếp tục hướng dẫn về chùa nữa, đến một lúc nào đó kêu về chùa nó không về, tại vì nó lạ, nó không về. Cho nên nếu mà muốn giữ truyền thống đó, phải luôn luôn khuyến khích, kêu, mời, gọi đủ cách để cho con cái của chúng ta về chùa thường xuyên, để cho nó nhớ. Nếu mà không làm như vậy đó, thì 1 năm, 2 năm, nó sẽ sa đọa trở lại những cái trạng thái tan vỡ như lúc ban đầu. Sở dĩ mà chúng ta không có thăng hoa được là tại vì chúng ta thấy tình trạng nó tạm yên rồi thì chúng ta ngưng thực tập. Đó là chuyện không nên. Sự thực tập cần có liên tục. Cho nên ở trong tinh thần người Phật tử còn có cái tinh thần gọi là tinh tấn. Nhưng mà tinh tấn phải hiểu là có tinh tấn khởi đầu và tinh tấn duy trì. Tinh tấn khởi đầu có nghĩa là những việc chưa có chúng ta phải làm cho có, và tinh tấn duy trì có nghĩa là những việc đã có rồi chúng ta phải duy trì tiếp tục không để mất đi. Khi mà chúng ta biết thực tập như vậy, và nhất là biết thực tập phương pháp lắng nghe, và thì chúng ta có thể tiếp tục điều hòa thân và tâm của mình, và chúng ta có thể quán chiếu nuôi dưỡng năng lượng từ bi trong lòng của mình. Chúng ta biết rằng ngồi ngay ở đây là không phải để tìm hiểu sự thật, không phải để phê phán chỉ trích, không phải để nhận xét người kia nói đúng hay là nói sai, cũng không cần biết người đó nói hay là nói dở, mà cái mục đích chúng ta ngồi nghe là để cho người kia bất khổ. Người kia đó có thể là chồng của mình, có thể là vợ của mình, có thể là anh em, bà con, dòng họ hay là lối xóm, điều đó không chừng. Mà dầu người kia có nói sai lầm, dầu người kia có buộc tội mình một cách oan ức, đừng bao giờ cãi, đừng bao giờ chửi lại, tôi oan, nói như vậy là không được, như vậy là chúng ta không có cái đế thính và bi thính, tức là lắng nghe và có cái khuynh hướng là giải tỏa những nỗi khổ niềm đau của người khác. Biết lắng nghe là để cho người đối diện có cơ hội nói, cho nên gọi là bi thính. Tất cả mọi người cũng có thể làm được. Nếu mà chúng ta chịu thực tập thì ai cũng có thể ngồi nghe như vậy. Thì người mà nói đó họ rất là mừng. Người nói đó là người thương của mình. Con cũng phải thực tập lắng nghe cha. Cha cũng phải lực thực tập lắng nghe con. Vợ phải thực tập lắng nghe chồng, mà chồng cũng phải thực tập lắng nghe vợ. Trước đó khi mà mình nói đó, phải nói lên tiếng nói thật sự. Điều này rất quan trọng. Tôi muốn nói với ông hay là tôi muốn nói với bà. Mà kể cả thân mật hơn, anh muốn nói với em hay là em muốn nói với anh, điều này quan trọng lắm. Nghe cho rõ ràng. Quý vị làm được không? Sau khi tu mình làm liền, thực tập liền. Có như vậy đó thì chúng ta sẽ giảm thiểu đi sự căng thẳng trong gia đình. Bởi vì khi mà chúng ta thấy có sự bực dọc giận hờn mà mình vẫn tiếp tục nói, thì chúng ta sẽ đổ những giận hờn phiền muộn ra, rồi chúng ta lại dùng những ngôn từ không dễ thương, thì như vậy là làm hư hết tất cả. Người kia nói, chúng ta bực bội, chúng ta phản ứng lại, rồi cái người nói không giải tỏa được tâm tư của mình, bực bội cũng phản ứng lại, thì nhất định dẫn tới câu nói dẹp dẹp đi 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 là đuổi liền, không nghe được một tiếng thứ hai nữa. Là bởi vì có ai chịu nghe ai đó. Như vậy chúng ta hiểu nói không có mục đích là trách móc, và với cái mục đích cho người kia biết rằng mình đang có nỗi khổ niềm đau cần phải được lắng nghe. Chỉ có vậy thôi. Chúng ta có quyền nói hết tất cả những gì trong trái tim cho người kia nghe, tại vì người đó là người thương của mình. Không cần giấu. Càng giấu, càng che sự thật, một lúc nào đó sẽ hối hận. Cho nên khi đã nói người mà chúng ta thương đó, không giấu cái gì cả, nói hết. Với điều kiện là phải thực tập lời nói ái ngữ, chứ còn mà nói mà vừa nói vừa chửi thì chắc chắn cũng không ai chịu ngồi nghe đâu. Phải nói cho đường hoàng, cho dễ thương, lời nói ôn hòa từ tốn, không mục đích trách phạt. Có nhiều người muốn cho người kia nghe, mới mở miệng ra là trách cái này, phiền muộn cái kia, thì cái người nghe đó nhất định không thể ngồi nghe được. Khi mà chúng ta nói đó, với cái thái độ là không trách, không lên án người nghe, mà người nghe cũng không phản ứng, khi nghe người người mình thương nói. Nếu mà giả sử biết người mình thương có nỗi khổ niềm đau mà có lên án, ráng chịu khó chút xíu. Nếu mà chúng ta tự nhận mình là học trò của Đức Phật thì không thể nào không tiếp nhận trách nhiệm thứ tư. Không có trách nhiệm thứ tư thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ tái lập sự truyền thông trong gia đình giữa chúng ta và người mình thương. Cho nên trách nhiệm thứ tư hết sức là quan trọng. Nếu có lúc cái trách nhiệm là không giết hà sinh mạng, tức là không cướp đi mạng sống của con người hay là bất cứ một sinh vật nào, nó quan trọng như thế nào, thì trách nhiệm thứ tư, lời nói, nó cũng giống tương tự như vậy đó. Và trách nhiệm thứ năm, tức là sự tiêu thụ có chánh niệm. Sự ăn uống và sự tiêu thụ có chánh niệm, chúng ta phải biết vì sự ăn uống của chúng ta không có chánh niệm cho nên tiếp nhận những độc tố vào cơ thể của chúng ta. Ăn bậy thì bệnh tật nó sẽ liên miên. Tại vì chúng ta tiêu thụ sản phẩm không có chánh niệm cho nên người của chúng ta là thêm chất liệu của sự hận thù và sự vô minh, sự tuyệt vọng. Thành ra vì vậy đó, cuộc sống nó rất là bực bội, nó rất là khó chịu. Thêm vào đó những phương tiện bây giờ là TV, là computer, là mọi thứ, mọi chương trình trên Internet nó đầu độc chúng ta. Nếu mà không khéo, đầu của chúng ta nó sẽ khùng đi. Mỗi ngày mà chúng ta cứ để cho bản thân của mình hay là con cháu của mình, vợ của mình, chồng của mình coi bất cứ một chương trình nào đó, mà những chương trình đó nó có tính cách bạo động, hận thù hay là nó có cái tính cách phá hoại thì nguy hiểm vô cùng. Như vậy chúng ta thấy chương trình Internet đó, nó có thể là cái lợi cho truyền thông, nhưng mà nó có cái hại là nếu chúng ta không biết lựa chọn chương trình để nghe, để theo dõi hay là để cho con cái, vợ chồng của chúng ta vào đó. Thành ra vì vậy cái hay hơn hết á là nên làm một cái chương trình. Người làm chủ trong gia đình phải coi chương trình nào có lợi ích và chương trình nào không nên cho con cái của chúng ta coi. Phải có một giới hạn rõ ràng. Nếu không như vậy đó thì những cái độc tố đó nó sẽ tàn phá thân tâm của chúng ta hay là con cái của chúng ta. Cho nên phải cho nó tiêu thụ những thực phẩm cho thân và tâm với tất cả những trí tuệ, với chánh niệm của chúng ta. Thành ra người đứng đầu trong gia đình phải có trách nhiệm. Đó là lý do mà chúng tôi cứ nói, bất cứ là ai cho cái gì, bất cứ là ai nói điều gì hay là làm bất cứ việc gì, phải cho người chủ trong gia đình biết. Để chi? Để kịp thời ngăn chặn những việc bất hạnh hay là những cái sản phẩm chứa đầy độc tố đó nó xuất hiện. Nếu mà đứa con trong gia đình chúng ta không tập ngay từ nhỏ đó, lớn lên chúng ta nói nó rất khó nghe. Tại vì nó nghĩ là bị kiểm soát hay là bị ràng buộc. Nhưng mà cái đó là cái hay, để cho nó có một cái tư liệu mà lớn lên làm cái gì, mặc dầu con cái nó học giỏi, nó trưởng thành, nhưng mà học giỏi trưởng thành đó không có nghĩa là nó biết hết tất cả mọi thứ. Cha mẹ giàu có dở có dốt đi nữa, nhưng mà giàu sao đi nữa cũng là trả một cái giá kinh nghiệm mấy mươi năm trong đời, vẫn hơn, vẫn cần ý kiến của cha mẹ. Cho nên chúng ta phải tập. Đó là vấn đề ăn uống. Còn vấn đề phim ảnh sách báo nó cũng quan trọng ghê lắm. Trong đó có độc tố. Nếu mà những báo nó nói lăng nhăng, nó nói tầm bậy tầm bạ, người nghe hay là người đọc mà không khéo cũng khổ cái đầu lắm á, chứ không phải là tầm thường. Làm thế nào để chúng ta tiêu thụ sản phẩm văn hóa mà nó đem lại bình an tươi mát trong tâm hồn thì chúng ta cần. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đi dự một khóa tu, quý vị thấy và nghe, nghe những cái gì, thấy những cái gì ở nơi đạo tràng nơi mà chúng ta tu đó, lành mạnh, yên tình, thấy các thầy các cô đi những bước đi vững chãi thảnh thơi, nghe những bài pháp lành mạnh, những bài hát có tính cách nhắc nhở tâm tư của mình hướng về một mục đích cao thượng, đó là những loại thực phẩm lành mạnh. Còn khi mà mình có một video hoặc là mình ngồi nói chuyện với một người đa sử đó, thì phải nói là độc tố nó len lỏi vô trong tâm hồn của mình, rồi một hồi á mình sẽ khổ. Có nhiều người, đấy là thật, coi truyện phim thấy một cô gái làm dâu cực khổ, ở trong phim nó đã khóc rồi, ở ngoài người coi cũng khóc theo. Quý vị có bao giờ gặp cái đó chưa? Còn có nhiều khi á, ghét cái thằng ác ở trong phim mà ở ngoài á mình đập tay đập chân muốn đấm vô mặt thằng đó. Nó ảnh hưởng ghê lắm, nó tạo một cái sự xách động. Cho nên khi mà coi một video hay là đọc một cuốn sách, cuốn truyện, sách truyện đó phải là lành mạnh mới được. Nếu mà những cái câu chuyện trong đó đầy dẫy những nghi kỵ, hận thù, tuyệt vọng, một câu chuyện mà chứa nhiều độc tố như vậy đó thì tâm tư của chúng ta cũng rối bời. Cho nên đó là những độc tố nó đầu độc con em của chúng ta phải tránh. Chúng ta phải sống theo đúng năm trách nhiệm thì chúng ta mới bảo vệ được thân tâm của chúng ta, của gia đình, và đóng góp vào phẩm chất lành mạnh của sự sống trong xã hội. Như vậy năm trách nhiệm là con đường thoát duy nhất của nhân loại. Khi mà chúng ta tiếp nhận năm trách nhiệm và hành trì, có nghĩa là chúng ta đã và đang hiến tặng cho gia đình mình, cho người thương của mình một món quà quý nhất. Một hộp kim cương có thể là 5 ly, 10 ly thì nó quý đó. Nó quý thật đó, nhưng mà không quý bằng chúng ta hiến tặng sự hiểu biết và thương yêu cho người mình thương. Tại vì chúng ta biết bảo hộ mình, biết bảo hộ gia đình mình thì không có cái gì quý bằng. Nói tóm lại, năm trách nhiệm không chỉ cho quý Phật tử không mà thôi, mà cho tất cả, cho những ai biết thực tập, biết gìn giữ năm trách nhiệm này thì người đó đều có hạnh phúc và an lạc. Thành ra vì vậy chư tăng chư tôn đức người nào cũng thực hành năm trách nhiệm. Nếu mà chúng ta không cần năm trách nhiệm thì chúng ta sẽ không bảo hộ được thân tâm, được gia đình và cả thế giới. Thành ra vì vậy năm trách nhiệm là tặng phẩm quý giá nhất mà chúng ta có thể hiến tặng cho bản thân mình, cho người thương của mình và cho cộng đồng quốc gia nhân loại. Nếu mà chúng ta quyết tâm đi tới sống với đời sống tỉnh thức và giác ngộ, người đệ tử của Phật, thì chúng ta không thể không giữ năm trách nhiệm này. Nghĩa là mỗi tuần chúng ta phải, mỗi 2 tuần chúng ta phải ôn lại. Mà qua đó chùa Dược Sư có những sự ôn lại đó. Cho nên chúng tôi khuyến khích, nếu mà được, quý vị nên về chùa để tham gia những buổi tu học, để nghe lại những trách nhiệm mà chúng ta nhận lãnh. Đó là cụ thể nhất, rõ ràng nhất để mà phát triển giáo pháp của Đức Thế Tôn, mà đồng thời cũng là giữ cho thân và tâm của mình sống yên ổn. Nếu mà thực tập như thế thì một gia đình, một tăng thân, một cá nhân nào đó cũng sẽ là cái nguồn lợi ích vô cùng. Nếu chúng ta sống đơn độc thì chúng ta thực tập hơi khó, nhưng mà nếu chúng ta có sự yểm trợ của người thân của mình, chính vì vậy mà chúng tôi cứ khuyến khích, nếu mà vợ đi dự khóa tu nên khuyến khích chồng cùng đi, hay là chồng đi dự khóa tu nên khuyến khích vợ cùng đi, cha mẹ cũng nên khuyến khích con, mà nếu con hiểu biết cũng nên khuyến khích cha mẹ để cùng đi, để cùng yểm trợ cho nhau. Có như vậy đó thì ai cũng biết sống một cuộc đời vững chãi, và giàu cho các con các cháu của chúng ta có 5-7 tuổi đi nữa, chúng ta cũng có thể thực tập giữ cho các con các cháu của mình biết 5 nguyên tắc này. Như vậy 5 nguyên tắc là đường hướng chung của những người tự nhận mình là đệ tử của Đức Phật. Mà làm được như vậy đó có nghĩa là chúng ta đã và đang đi trên con đường của chư vị Bồ Tát, chư Phật đã đi. Mà đã là đang đi trên đường chư Bồ Tát, chư Phật đã đi, thì sự thực tập của chúng ta có nghĩa là chúng ta cho những cái tận cùng đến những người thân thương nhất của mình. Kính thưa đại chúng Phật pháp, cho một cái tận cùng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật.